Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Vậy Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mắn dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo cho anh em biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng." Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, có hai thứ thước để đo mức công chính. Thước đo của người biệt phái là xem mình có giữ luật đàng hoàng hay không. Thước đo thứ hai là của môn đệ Chúa Giêsu. Họ xem mình có sống trọn tình yêu thương hay không. Người biệt phái và các môn đệ đều phải tuân giữ luật Chúa. Nhưng tại sao hai thước đo đó về sự công chính lại khác nhau? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra câu trả lời cho chúng ta. Chúa đề ra lý tưởng sống cho người môn đệ, đó là họ phải sống công chính hơn những người biệt phái. Công chính của người biệt phái là lo giữ luật cách chín chắn, không sơ sót chút nào. Giữ các khoản luật như họ là rất tốt, được khen ngợi. Nhưng có một điều đáng chê trách trong việc giữ luật này là họ giữ luật một cách máy móc, không chút tâm tình. Họ cứ luật mà xử mà không xét đến tình người. Còn sự công chính của các môn đệ Chúa là giữ mọi khoản luật với tâm tình yêu thương, thương người như anh em và thương Chúa như cha mình. Tâm tình yêu thương là điều làm cho hai thước đo của các Pha-ri-sêu và người môn đệ Chúa khác nhau. Chúa Giêsu còn đưa ra thí dụ về cách giữ một số khoản luật. Chẳng hạn, luật không được giết người. Môn đệ Chúa không chỉ tránh giết người mà còn phải cố gắng sống với mọi người bằng tình anh em. Vì thế, không nên phẫn nộ với anh em, không nên chửi rủa anh em, không nên giận hờn hay gắt gỏng với anh em mình. Họ phải sống chan hòa và yêu thương mọi người, không chỉ trong hành động, mà còn trong lời nói. Do đó, nếu có chuyện bất bình với anh em, thì người môn đệ Chúa cần phải chủ tâm đi làm hòa với họ trước, rồi mới đến dâng lễ vật cho Chúa. Thực vậy, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa là cuộc sống đầy lòng yêu thương. Tuy nhiên trong cuộc sống, dù một người hiền lành đến mấy, cũng không tránh khỏi cơn tức giận với anh em mình. Chính Chúa Giêsu cũng đã nổi giận với những người buôn bán gia súc trong đền thờ kia mà. Vậy, người môn đệ Chúa có thể giận, nhưng đừng ghét. Nói cách khác, chúng ta không chấp nhận tội lỗi hay những hành vi xấu. Nhưng, chúng ta không ghét người có tội, bởi vì ghét có nghĩa là loại trừ họ. Chúa Giêsu tố cáo tội lỗi, nhưng lại thương những người tội lỗi, và thường đứng về phe họ trước sự chỉ trích phê bình của những người Pha-ri-sêu và biệt phái, những người tự cho mình là công chính. Người môn đệ Chúa có thể giận, không có nghĩa là khuyến khích họ giận, nhưng tốt hơn cả, một người biết mình nóng tính nên cố gắng tập sống tha thứ, tập sống dịu dàng, vui vẻ với mọi người. Từ từ, người đó sẽ làm chủ được những cơn nóng giận của mình. Khi chúng ta cố gắng luyện tập con người mình trở nên công chính, thì chúng ta đang sống yêu thương Chúa và tha nhân. Như thế, chúng ta đang sống công chính như Chúa dạy. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn khao khát sống công chính trong từng phút giây với một con tim mến Chúa và yêu người. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi hội nghị quốc tế về các nữ tiến sĩ hội thánh. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tính chất thời sự của các vị nữ tiến sĩ hội thánh và bổn mạng Âu Châu, đồng thời kêu gọi trả lại cho phụ nữ phẩm giá và giá trị nội tại mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho họ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế liên đại học tiến hành ở Roma trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 3 vừa qua, tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo về chủ đề các nữ tiến sĩ hội thánh và bổn mạng Âu Châu đối thoại với thế giới ngày nay. Hội nghị quốc tế này được sự cộng tác của Đại học Công giáo Avila và Học viện Cao đẳng Regina Apostolorum, nữ vương các công đồ của dòng đạo binh Chúa Kitô. Sáng kiến này cũng nhắm kỷ niệm 50 năm tòa thánh phong tước vị tiến sĩ hội thánh cho thánh nữ Catarina thành Siena dòng Đa Minh và thánh nữ Teresa Avila dòng Cát Đình. Kỷ niệm này đã tiến hành vào năm 2020. Ngoài ra, ngày 16 tháng 3 tới đây là kỷ niệm 400 năm phong hiển thánh cho thánh nữ Teresa Avila. Sau cùng, năm nay cũng kỷ niệm 25 năm phong tiến sĩ hội thánh cho thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu và 10 năm phong tiến sĩ cho thánh nữ Hildegard von Bingen, người Đức. Hội nghị cũng bàn tới thánh nữ Teresa Benedicta Thánh Giá, cùng danh là Edith Stein, người Đức, và thánh nữ Brigitta Thụy Điển, cùng với thánh nữ Catharina thành Siena là bổn mạng của Âu Châu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận định rằng, đạo lý và tấm gương của các thánh nữ tiến sĩ hội thánh hoặc bổn mạng Âu Châu có tầm quan trọng đặc biệt trong thời đại và hoàn cảnh ngày nay, cống hiến ánh sáng và hy vọng cho thế giới chúng ta đang bị phân hóa và thiếu hòa hợp. Tất cả các vị đều có chung chứng tá về một cuộc sống thánh thiện. Ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh, nhờ ơn của bí tích rửa tội, các vị đã đi theo hành trình đức tin, không theo sự thúc đẩy của những ý thức hệ thay đổi, nhưng do sự gắn bó không lay chuyển đối với nhân tính của Chúa Kitô thấm nhập mọi hoạt động của các vị. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sự nhạy cảm ngày nay của thế giới đòi phải trả lại cho phụ nữ phẩm giá và giá trị tội tại mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho họ. Gương sống của các vị thánh này làm nổi bật một số yếu tố cấu thành nữ tính ấy, vốn rất cần thiết cho giáo hội và thế giới. Sự can đảm đương đầu với những khó khăn và khả năng cụ thể của các thánh nữ, một tầm nhìn xa trông rộng có đặc tính ngôn sứ về thế giới và lịch sử, đã làm cho các thánh nữ trở thành những người gieo rắc hy vọng và xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha nêu bật sự tận tụy của các thánh nữ trong việc phục vụ nhân loại, kèm theo lòng yêu mến sâu xa đối với giáo hội và người đại diện Chúa Kitô trên trần thế. Các vị cảm thấy đồng trách nhiệm trong việc chữa lành tội lỗi và những lầm than trong các thời đại các vị, và đã góp phần vào sứ mạng loan báo tin mừng trong sự hòa hợp và hiệp thông với hội thánh.
Tin Ukraine. Đức Tổng thống mục trưởng Shevchuk nói rằng Đức Thánh Cha muốn hiện diện tại Ukraine qua phái viên của Ngài. Hôm 8 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco, đã gặp gỡ Đức Tổng thống mục trưởng Svyatoslav Shevchuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ đồng phường, và Đức Tổng thống mục Mizislav, Tổng thống mục giáo Phật Lộc, phụ lãnh cộng đoàn công giáo Latin tại Ukraine. Đức Hồng Y Krajewski, người Ba Lan, đến Ukraine với sứ mạng đặc biệt là để bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco với nhân dân nước này đang chịu cuộc tấn công của Nga. Hai vị tổng giám mục đã gặp gỡ Đức Hồng Y vừa khi ngài đến thành Polo ở miền Tây Ukraine và có thể nói chuyện trực tiếp với Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Krajewski đã kể với ngài về những gì đã thấy tại Ba Lan khi đến nước này hôm 7 tháng 3 trước đó. Đức Thánh Cha đã yêu cầu Đức Hồng Y Krajewski ở lại Ukraine tất cả thời gian cần thiết để hỗ trợ nhân dân Ukraine nhân danh tòa thánh trong thời điểm bi thảm này của lịch sử.
Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk nói rằng Đức Thánh Cha Francisco muốn hiện diện qua phái viên của ngài, và đó là mục đích của chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Krajewski. Chưa có chương trình chi tiết của chuyến viếng thăm, nhưng người ta được biết ngày 10 tháng 3, Đức Hồng Y viếng thăm các trung tâm xã hội của giáo hội Công giáo Ukraine Tổng cường và tham dự buổi cầu nguyện chung với các đại diện của Hội đồng Liên Ukraine, các giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo. Tin giáo hội tại Áo. 200 người gia nhập Công giáo tại Áo vào dịp lễ phục sinh năm nay. Sau khi suy giảm trong những năm trước đây, năm nay số người lớn sẽ được rửa tội và gia nhập giáo hội Công giáo vào dịp lễ phục sinh tới đây lại gia tăng. Theo linh mục Daniel Vickitin, đặc trách về dự tổng người lớn của Hội đồng Giáo mục Áo, năm nay sẽ có hơn 200 người lớn được rửa tội so với 150 người hồi năm ngoái. Hồi đầu mùa chay, thứ Bảy và Chủ nhật, mùng 6 tháng 3 vừa qua, tại các giáo phận ở Áo đã có nghi thức đón nhận các dự tổng sẽ chịu phép rửa tội. Tuy số người từ Hồi giáo trở lại vẫn đông đảo, nhưng năm nay số người Áo dự tổng đông hơn số người Iran và Afghanistan. Được coi là dự tổng người lớn, những người từ 14 tuổi trở lên khác với việc rửa tội cho trẻ sơ sinh. Các dự tổng phải qua một thời gian chuẩn bị ít là một năm trời, trong đó có sự tham gia nhiều sinh hoạt trong các giáo xứ liên hệ. Giai đoạn chuẩn bị cuối cùng là nghi thức chính thức đón nhận dự tổng được cử hành tại mỗi giáo phận vào khoảng Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Trong đêm vọng phục sinh, họ sẽ lãnh nhận ba bí tích hai tâm Kitô giáo là rửa tội, thêm sức và mình thánh Chúa. Tại tổng giáo phận thủ đô Viên, hồi năm ngoái có 60 người lớn được rửa tội. Năm nay số người dự tổng gia tăng và được đón tiếp trong hai buổi lễ. Buổi thứ nhất hôm thứ Năm mùng 3 tháng 3 vừa qua với 58 dự tổng tham dự, phần lớn ở lứa tuổi từ 20 đến 40. Tại tổng giáo phận Sàn Quốc, năm nay có 40 người lớn được rửa tội so với 29 người hồi năm ngoái. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi ngăn chặn leo thang chiến tranh tại Ukraine. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi ngăn chặn sự leo thang chiến tranh tại Ukraine. Tuyên bố với đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giáo mục Ý hôm 7 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin nói, phía Tòa Thánh sẵn sàng đóng góp phần của mình, can thiệp trên nhiều bình diện. Điều phải làm bây giờ, trước tiên là chấm dứt võ khí và những cuộc giao tranh, nhưng nhất là tránh một cuộc leo thang. Và sự leo thang đầu tiên chính là sự leo thang bằng lời nói. Đức Hồng Y giải thích rằng, khi người ta bắt đầu dùng một số lời nói và thành ngữ, những điều này chỉ kích động các tâm hồn và dĩ nhiên đưa tới việc sử dụng nhiều phương tiện khác là những võ khí giết người, như chúng ta đã thấy đang xảy ra trong lúc này tại Ukraine. Về sự can thiệp của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói, chúng tôi sẵn sàng. Nếu thấy rằng sự hiện diện và hoạt động của chúng tôi có thể giúp đỡ, chúng tôi sẽ dấn thân. Sự can thiệp của Tòa Thánh diễn ra ở nhiều bình diện. Bình diện tôn giáo là mời gọi cầu nguyện nồng nhiệt, xin Chúa ban hồng ân hòa bình cho phần đất đau thương và kêu gọi các tín hữu cùng cầu nguyện. Tiếp đến, có bình diện nhân đạo, nhất là có các tổ chức bác ái và các giáo phận rất dấn thân đón tiếp những người tị nạn từ Ukraine. Rồi có sự sẵn sàng đối với các sáng kiến ngoại giao. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, Tòa Thánh sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách để ngưng võ khí và bạo lực, thương thuyết một giải pháp. Hiện đang có nhiều cố gắng diễn ra trên thế giới. Tin Kiev, Ukraine. Thủ lãnh giáo hội chính thống Nga tại Ukraine kêu gọi ngừng chiến. Thủ lãnh cộng đoàn giáo hội chính thống ở Ukraine thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow là Đức Tổng giám mục Onufri tái kêu gọi ngừng tất cả các cuộc tấn công của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, lời kêu gọi này không được trang mạng của tòa thượng phụ chính thống tại Moscow đăng tải,
và chỉ được phổ biến trên trang mạng chính thống Kitô ở Chicago, Hoa Kỳ, phổ biến hôm 8 tháng 3 vừa qua. Lời kêu gọi này được gửi đến Tổng thống Vladimir Putin. Qua đó, Đức Tổng giám mục Onofre cũng kêu gọi các đại diện của Nga và Ukraine giải quyết xung đột bằng đường lối thường quyết. Trái lại, trên mạng của Tòa thượng vụ chính thống ở Moscow có phổ biến cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Hilarion, chủ tịch hội đồng ngoại vụ của chính thống Nga đang thăm Syria trong những ngày này, và phái đoàn của Tòa thượng vụ Moscow lần đầu tiên đến thăm Dmitry Penkichov. Có bài tường thuật khác về những người tị nạn ở miền Donbass, mặt đông Nga, về những người ly khai chiếm đóng. Những người tị nạn đó từ Ukraine chạy sang miền Rostov ở Nam Nga và được chăm sóc tại đây. Trong khi đó, các tập đoàn chính thống Nga tại hải ngoại ngày càng có ra xa cách đối với giới lãnh đạo chính thống tại Nga đang theo chính sách của nhà cầm quyền Liên bang Nga. Họ mong muốn rằng các vị lãnh đạo tại Tòa thượng vụ chính thống Moscow tránh trở thành những người đại diện cho chính sách của Điện Kremlin. Tin Yangon, Myanmar. Hơn 650 cơ sở công giáo tại bang Kaya, Myanmar bị quân đội thiêu hủy. Đã có hơn 650 cơ sở công giáo, trong đó có các thánh đường, tu viện và trường học ở bang Kaya, bên Myanmar bị quân đội nước này thiêu hủy. Hãng tin Công giáo Á Châu chuyển đi ngày 8 tháng 3 vừa qua cho biết, tại giáo phận Lòi Cào thuộc bang Kaya, ở mặt đông giáp giới với Thái Lan, đã có 16 trên tổng số 38 giáo xứ hoàn toàn bị rời bỏ, kể từ khi cuộc xung đột leo thang giữa quân đội chính phủ Myanmar và các du kích quân. 2/3 trong số 900.000 người tín hữu Công giáo thuộc giáo phận Lòi Cào, trong đó có các linh mục và nữ tu phải tị nạn đi nơi khác, từ khi xảy ra những giao tranh từ tháng 5 năm ngoái 2021. Có ít nhất 7 thánh đường công giáo bị pháo kích và máy bay quân sự của Myanmar tấn công. Theo tin của Liên Hiệp Quốc, khoảng 170.000 người trên tổng số 300.000 người dân cư ở bang Kaya đã phải trốn chạy, và hơn 650 cơ sở, trong đó có các thánh đường, tu viện và trường công giáo bị lính chính phủ đốt cháy. Quân đội lấy dân làm thiên thuẫn trong các cuộc giao tranh với phiến quân. Hồi áp lễ Giáng sinh năm ngoái, hơn 35 thường dân, trong đó có 2 trẻ em bị quân đội giết chết, thi thể của họ bị đốt cháy tại làng Mosor gần thị trấn Hokruso. Từ khi quân đội Myanmar đảo chính, lật đổ chính phủ dân cử, nhà cầm quyền quân sự sử dụng bạo lực tối đa để đàn áp những người chống cuộc đảo chính. Hơn 16.000 người bị giết, kể cả 50 trẻ em, và có hơn 12.000 người bị bắt. Cạnh bang Kaya có bang Chin Kayin và một phần bang Sàn đang có nội chiến với quân chính quyền. Tại bang Chin, nơi có đa số tín hữu Kitô, quân đội cũng bắn vào các thánh đường và các trại tị nạn, tiêu hủy nhiều khu vực. Trong số 16 giáo phận tại Myanmar, có các giáo phận Hakka ở bang Chin, Lôi Cao, Bekon ở bang Sàn và giáo phận này ở Sangain thuộc miền trung nước này bị thiệt hại nhiều nhất bởi nội chiến.
Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ sáu gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã tìm hiểu bản chất của tiền bạc vốn là một phương tiện tốt để phát triển kinh tế. Chính vì vậy, việc kinh doanh kiếm lời chính đáng là một việc làm phù hợp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có quyền sở hữu tài sản chính đáng của mình để thúc đẩy tự do sáng tạo trong kinh doanh, giúp cho kinh tế phát triển và trở thành nguồn phúc lợi cho tất cả mọi người. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về nền kinh tế thị trường và những giới hạn của việc cạnh tranh trong thị trường tự do. Vậy, thị trường tự do có phải là một phương tiện tốt không? Thị trường tự do là nơi người ta có thể mua và bán các hàng hóa và các dịch vụ theo một cách tự do trong một khuôn khổ pháp lý và đạo đức. Về cơ bản, chính người tiêu thụ hay người mua sẽ quyết định mặt hàng nào cần được sản xuất, ở mức giá nào và với số lượng bao nhiêu. Điều này sẽ bị phá vỡ khi các tập đoàn độc quyền và các liên hiệp phá rối quy luật cung cầu. Nói cách khác, thị trường tự do đã chứng tỏ nó có thể thúc đẩy và duy trì các hoạt động kinh tế phát triển. Hơn nữa, trong thị trường tự do, các nguồn lực được sử dụng hữu hiệu hơn so với nền kinh tế bao cấp do nhà nước quản lý. Tuy vậy, hiệu năng không phải lúc nào cũng quan trọng hàng đầu. Không ít khi thị trường tự do dẫn tới tình huống những ai có ít nguồn lực tài chính hơn dễ gặp bất lợi, hoặc bị những tập đoàn có nguồn lực lớn hơn chèn ép. Chúng ta vẫn gọi nôm na là cá lớn nuốt cá bé. Chính vì vậy, các doanh nghiệp hay tập đoàn nhỏ và yếu cần được hỗ trợ, một đàng qua các điều luật của nhà nước, đàng khác qua các tổ chức xã hội như công đoàn. Vì vậy, chúng ta có thể chấp nhận thị trường tự do thật sự khi nó phục vụ toàn thể cộng đồng. Trong bối cảnh này, cần phải nhắc lại nguyên tắc căn bản là giáo hội tuyệt đối lên án những thị trường tự do bất hảo, ví dụ mua bán ma túy, chất cấm, buôn bán người dưới mọi hình thức, buôn bán vũ khí bất hợp pháp, v.v. Vậy, việc cạnh tranh trong thị trường tự do có xúc phạm tình yêu đối với tha nhân không? Thưa, điều đó tùy thuộc vào bản chất của sự cạnh tranh. Nếu cạnh tranh được hiểu như một kiểu lên kế hoạch phá hại đối thủ, thì kiểu này vi phạm điều răn yêu thương người lân cận. Trái lại, cạnh tranh sẽ là lành mạnh nếu đó là một nỗ lực thẳng thắn, trung thực, nhằm làm tốt hơn đối thủ, thì đó là phương tiện hữu hiệu để đạt được những mục tiêu công bình quan trọng như giảm giá, đáp ứng tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng, các nguồn lực được sử dụng tiết kiệm hơn, kỹ năng kinh doanh cũng mang tính đột phá và mới mẻ hơn. Ở nhiều nơi trên thế giới, các Kitô hữu đã thành lập những dạng hợp tác làm việc với nhau mà không cần phải cạnh tranh, nhờ đó họ kết hợp hiệu năng kinh doanh với sự nâng đỡ huynh đệ. Vậy, đâu là những giới hạn của thị trường tự do? Trong thực tế của đời sống xã hội, có nhiều người không thể tiếp cận với thị trường và cũng không có gì để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của mình. Họ nghèo đến mức không làm ra được gì để rao bán và cũng không có tiền để mua thứ gì. Chúng ta cần phải luôn luôn nhắc lại rõ ràng rằng giá trị của một con người không tùy thuộc vào việc họ sở hữu điều gì, nhưng là ở trong chính bản chất của họ. Họ là một con người, là một người anh chị em của tôi, một người có phẩm giá bất khả nhượng. Bên cạnh đó, khi các nhu cầu gia tăng chóng mặt và đời sống đắt đỏ hơn, ai cũng muốn và buộc phải có nhiều thứ để sống theo cách của mình, thì cùng tốc độ và tầm mức đó, uy tín công quyền và lòng tin tưởng lẫn nhau bị giảm sút. Các kẻ đầu cơ thực hiện những mánh khóe kiếm lợi, sự bất lương chiếm chỗ và dối gạt lên ngôi. Do đó, nhiệm vụ cấp thiết của công lý và sự thật là phải làm sao ngăn chặn những tình trạng thiếu thốn trầm trọng của những người thuộc tầng lớp nghèo khổ nhất trong xã hội. Vì vậy, thị trường tự do bị giới hạn bởi thực tại này là có vô số thứ không thể định giá và do đó không được phép mua bán. Ví dụ, chính con người, như nạn bóc lột, buôn người, mãi dâm, hay sức khỏe, chẳng hạn nạn công nghiệp hóa và thương mại hóa thuốc men, hay là các bộ phận của cơ thể người, như là nạn buôn bán nội tạng, hoặc là tình bạn, sự tha thứ và các mối liên hệ gia đình, v.v. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về những yêu sách của nền kinh tế tự do và những giới hạn của việc cạnh tranh trong thị trường tự do. Vậy, Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy tôn trọng và phát triển nền kinh tế trong tự do và sự thật, hầu phục vụ toàn thể cộng đồng nhân loại. Trong vài lần tới, chúng ta sẽ bàn về hiện trạng toàn cầu hóa của nền kinh tế và vai trò của chính phủ, cũng như các nghiệp đoàn trong việc phát triển kinh tế thị trường. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 14 tháng 3 năm 2022 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco sẽ bắt đầu năm thứ 10 triều đại giáo hoàng của Ngài, trong tư cách là người kế vị thứ 266 của Thánh Phêrô Tông Đồ. Vì đang trong tuần Vĩnh Tâm mùa chay, nên Đức Thánh Cha không tiếp kiến chung các tín hữu hành hương vào sáng thứ Tư, ngày 9 tháng 3 vừa qua. Do vậy, trong một gặp gỡ với Thánh Cha tuần này, chúng tôi cùng với quý vị và các bạn gửi lại một bài giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco qua các bài giảng vào ngày thứ Tư lễ cho khởi sự mùa chay thánh trong giáo hội. Hàng năm vào những buổi chiều ngày thứ Tư lễ cho, tiếp nối truyền thống từ lâu đời của các vị giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco vẫn đến đồi Aventino ở Roma, chủ sự cuộc rước thống hối trên quãng đường dài 500 mét từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng biển Đức tới đền thờ Thánh Nữ Sabina của dòng Đa Minh. Tại đây, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ với nghi thức sức trò. Lễ trò ngày 5 tháng 3 năm 2014. Trong bài giảng lễ trò đầu tiên cử hành trong tư cách là giáo hoàng tại đền thờ Thánh Nữ Sabina, có từ thế kỷ thứ 5, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu sống mùa chay qua việc gia tăng cầu nguyện, chay tịnh, làm phúc giúp đỡ thà nhân. Trước tiên, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy cởi mở với Thiên Chúa và anh chị em. Ngài nói, chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng giả tạo, trong một nền văn hóa quan tâm tới hành động, tới những gì là hữu dụng. Trong đó, vô tình, chúng ta loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi chân trời của chúng ta. Mùa chay kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức, hãy nhớ rằng chúng ta là thụ tạo, chứ không phải là Thiên Chúa. Tiếp đến, dựa vào bài phúc âm của ngày lễ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy sống hành trình thiêng liêng mùa chay bằng việc cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc. Đức Thánh Cha lần lượt giải thích ba yếu tố. Trước tiên là cầu nguyện, đây là sức mạnh của mỗi Kitô hữu. Mùa chay là mùa cầu nguyện khẩn trương, siêng năng hơn, có khả năng đảm trách những nhu cầu của anh chị em, chuyển cầu trước Thiên Chúa cho bao nhiêu tình trạng nghèo đói và đau khổ. Thứ hai là chay tịnh. Chay tịnh bao gồm việc chọn lựa một lối sống tiết độ, không phung phí, không vứt bỏ. Chay tịnh giúp chúng ta tập luyện tâm hồn quen với những gì là thiết yếu và sự chia sẻ. Đó là dấu chỉ sự ý thức và trách nhiệm trước những bất công, lạm quyền, đặc biệt đối với những người nghèo hèn bé nhỏ, và là dấu chỉ niềm tín thác chúng ta đặt nơi Thiên Chúa và sự quan phòng của Người. Sau cùng là làm phúc, nó nói lên sự nhưng không, vì trong làm phúc, chúng ta cho một người khác mà không mong nhận được cái gì bù lại. Sự nhưng không phải là một trong những đặc tính của Kitô hữu. Ngày nay, sự nhưng không thường không thuộc về đời sống hàng ngày, vì trong đó người ta mua bán, tính toán, đo lường. Việc làm phúc giúp chúng ta sống sự nhưng không của hồng ân, là sự giải thoát khỏi ám ảnh chiếm hữu, sợ mất điều mình có. Nỗi buồn phiền của kẻ không muốn chia sẻ với tha nhân sự sung túc của mình. Lễ trò ngày 10 tháng 2 năm 2016, năm Thánh Lòng Thương Xót. Vì trùng vào năm Thánh Lòng Thương Xót, nên Đức Thánh Cha Francisco không đến đền thờ Thánh Nữ Sabine theo thông lệ, nhưng Ngài cử hành lễ trò tại đền thờ Thánh Pedro để có đông đảo hơn các tín hữu được tham dự trực tiếp. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhìn nhận mình cần lòng thương xót của Chúa, vượt thắng sự xấu hổ, cởi mở tâm hồn đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Ngài cảnh giác chống lại cám dỗ khép kín cửa tâm hồn, sống với tội lỗi của mình, coi nhẹ chúng và nghĩ mình không tệ hơn người khác. Một chướng ngại khác là xấu hổ, không dám mở cửa tâm hồn mình, và nó biến thành sự sợ hãi. Đức Thánh Cha mời gọi 700 linh mục thừa sai lòng thương xót hiện diện trong thánh lễ. Hãy giúp các tín hữu cởi mở tâm hồn, vượt thắng sự xấu hổ và đừng trốn chạy ánh sáng. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời mời gọi của Chúa trong sách ngôn sứ Gioan: các con hãy trở về cùng ta với trọn tâm hồn. Chúng ta đã xa lìa Thiên Chúa, tha nhân và chính mình. Ngài cũng đề cao ba phương thế cần được thực hành đặc biệt trong mùa chay, là cầu nguyện, thi hành việc bác ái và chay tịnh khổ chế. Và Đức Thánh Cha kết luận, mùa chay là thời điểm thuận tiện để cắt tỉa sự giả dối, tinh thần trần tục và dửng dưng. Cần thanh tẩy tâm hồn và cuộc sống để tìm lại căn tính Kitô, nghĩa là tình yêu thương phục vụ, không phải tính ích kỷ, lạm dụng. Lễ trò ngày 14 tháng 2 năm 2018. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu trước cám dỗ gieo rắc sự nghi kỵ, bất tín nhiệm, đứng trước những đau khổ và bấp bênh của người khác. Sự thiếu tin tưởng, dửng dưng và cam chịu, chính ma quỷ làm linh hồn các tín hữu bị tê liệt và không còn nhạy cảm nữa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong mùa chay, mùa thuận tiện này, hãy dừng lại, nhìn và trở về. Dừng lại trong cuộc sống xô bồ, đầy xáo trộn, không còn thời giờ cho gia đình, bạn hữu, con cái, ông bà nội ngoại. Dừng lại trước xu hướng muốn kiểm soát mọi sự, muốn biết tất cả, tàn phá tất cả. Nó nảy sinh từ sự quên lòng biết ơn vì hồng ân sự sống và bao nhiêu điều tốt lành đã nhận được. Hãy nhìn nhận những dấu hiệu giữ cho ngọn lửa đức tin và đức cậy được luôn sinh động, ngăn cản không để đức ái bị tắt lịm. Hãy nhìn khuôn mặt của gia đình, của bao nhiêu khuôn mặt những người đang gọi hỏi chúng ta, những hạt giống tình thương và sự sống luôn hiện hữu giữa những tính toán nhỏ nhen và ích kỷ của chúng ta. Hãy nhìn và chiêm ngắm đấng là tình thương bị đóng đinh ngày nay từ trên thánh giá, tiếp tục mang lại hy vọng. Sau cùng, hãy trở về nhà Cha, đừng sợ hãi và để cho tâm hồn mình được người đánh động. Hãy trở về không chút sợ hãi để cảm nghiệm sự dịu dàng chữa lành và hòa giải của Thiên Chúa. Lễ trò ngày 6 tháng 3 năm 2019. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến lời Chúa mời gọi các tín hữu hãy quay trở về cùng Chúa, và Ngài đặc biệt giải thích ý nghĩa việc bỏ tro trên đầu rằng: đây là một dấu hiệu làm cho chúng ta nghĩ đến điều chúng ta đang có trong đầu. Những tư tưởng của chúng ta thường chạy theo những sự chóng qua, đi rồi đến. Một lớp tro mỏng chúng ta chịu là để nói với chúng ta một cách tế nhị và thực tế rằng bao nhiêu điều mà ngươi đang có trong đầu, điều mà ngươi đang chạy theo và làm cho ngươi vất vả, sẽ chẳng còn lại gì cả. Dù ngươi có cơ cực đến đâu đi nữa, ngươi sẽ chẳng mang theo được giàu sang nào từ cuộc sống. Những thực tại trần thế sẽ biến tan như tro bay theo chiều gió. Những của cải là tạm bợ, quyền lực qua đi, thành công tàn lụi. Thứ văn hóa hào nhoáng bên ngoài đang thực hành ngày nay làm cho người ta sống cho những thứ chóng qua. Đó thực là một sự lường gạt lớn, vì nó như một ngọn lửa, cháy xong nó chỉ còn lại tro. Từ nhận xét đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở, mùa chay là mùa để giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng cuộc sống chạy theo trò bụi. Mùa chay là tái khám phá rằng chúng ta được tạo thành. Chúng ta được tạo thành cho ngọn lửa nồng cháy mãi mãi, chứ không phải là thứ trò tắt ngúm ngay. Chúng ta được tạo thành cho Thiên Chúa, chứ không phải cho thế gian, cho cuộc sống vĩnh cửu trên trời, chứ không phải cho sự lường gạt dưới đất này, cho tự do của con cái, chứ không phải để làm nô lệ sự vật. Ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi, tôi đang đứng về phía nào, tôi sống cho lửa hay cho trò bụi? Đức Thánh Cha nói thêm, trong cuộc hành trình trở về điều nòng cốt là mùa chay, tin mừng đề nghị với chúng ta ba giai đoạn mà Chúa yêu cầu chúng ta trải qua, không chút giả hình giả bộ, đó là làm phúc, cầu nguyện và chay tịnh. Ba thứ này để làm gì? Thưa, làm phúc, cầu nguyện và chay tịnh đưa chúng ta trở lại ba thực tại duy nhất không tan biến. Kinh nguyện tái liên kết chúng ta với Thiên Chúa, đức ái liên kết chúng ta với tha nhân, chay tịnh liên kết chúng ta với bản thân. Thiên Chúa, anh chị em và cuộc sống của tôi, đó là những thực tại sẽ không tan biến trong hư vô và cần phải đầu tư vào đó. Vì thế, mùa chay mời gọi chúng ta hướng nhìn lên cao nhờ kinh nguyện, giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống theo chiều ngang, phẳng lì, nơi chúng ta tìm được thời gian cho cái tôi mà quên đi Thiên Chúa. Mùa chay mời gọi chúng ta nhìn đến tha nhân qua đức bác ái, giải thoát khỏi sự phù phiếm của sở hữu, khỏi ý nghĩ mọi sự là tốt đẹp nếu chúng tốt đẹp cho tôi. Sau cùng, mùa chay mời gọi chúng ta hãy nhìn vào bên trong tâm hồn mình, nhờ chay tịnh, giải thoát khỏi sự quyến luyến sự vật, khỏi tinh thần trần tục làm cho tâm hồn bị mê hoặc. Cầu nguyện, bác ái, chay tịnh, đó là ba sự đầu tư để đạt được kho tàng bền vững.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hôm nay đây, con lại về dưới chân thập giá. Con kêu vang, con cầu xin Chúa ơi Chúa ơi, xin thương con, tha cho con ngàn muôn lỗi lầm.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện nhan đề kể giả hình hạnh phúc như sau. Chuyện kể về một con người thô lỗ mà vẻ hèn hạ thể hiện ra bên ngoài. Chỉ nhìn vào mặt ông ta thôi cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng người đàn ông thô lỗ đó lại đem lòng yêu thương một thiếu nữ xinh đẹp và cầu hôn cô ta, nhưng đều bị từ chối. Cô ta nói rằng, tôi không bao giờ chấp nhận làm vợ của một người có khuôn mặt không thánh thiện. Người đàn ông ấy buồn lắm, nhưng không chịu bỏ cuộc. Ông ta thuê một người làm mặt nạ giỏi có tiếng nhất trong vùng, chế cho ông ta một mặt nạ của ông thánh hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ. Rồi một lần nữa, ông đeo mặt nạ thánh nhân đó đến cầu hôn và đã được cô gái kia chấp nhận. Sau đó cả hai đã cưới nhau. Kể từ đó, từng giờ, từng phút khi sống bên nhau, người đàn ông thô lỗ đó đã nỗ lực để duy trì sự giả hình của ông. Nghĩa là cố gắng hành động như một vị thánh, dầu ông ta chẳng thánh thiện gì. Ông ta luôn đóng vai một người chồng tử tế, nhẫn nại, hy sinh và cẩn thận không để lộ ra những nét xấu của mình. Một ngày kia, tình cờ người đàn ông gặp lại tình địch cũ. Hắn đã lột mặt nạ ông ta ra trước sự chứng kiến của người vợ. Nhưng lạ thay, khi mặt nạ được lột ra, khuôn mặt của một thánh nhân đã xuất hiện. Người đàn ông thô lỗ đã trở thành con người mà ông ta muốn trở thành. Quý vị và các bạn thân mến, vì muốn thực hiện được khao khát mãnh liệt là được sống bên cạnh cô gái mà mình yêu thương, nên người đàn ông thô lỗ đã cố gắng sống, suy nghĩ và hành động như một vị thánh trong vai trò của một người chồng tốt và cố gắng dẹp bỏ những thói hư nết xấu của mình. Và chính nhờ vào việc thực hành nhân đức mỗi ngày như thế đã khiến ông ta thật sự mang gương mặt của một vị thánh, ông ta đã trở thành người mà ông ta muốn trở thành. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, con người là một hữu thể, vừa có yếu tố thể xác, lại vừa có yếu tố tinh thần, vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Trình thuật Kinh Thánh diễn tả thực tại đó bằng một ngôn ngữ biểu tượng khi khẳng định rằng, anh em được dựng nên giống như Thiên Chúa, công chính và thanh khiết. Đây là một đặc ân lớn và là giá trị của chúng ta. Toàn bộ sự hài hòa của tình trạng công chính nguyên thủy mà kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người đã bị mất đi vì hậu quả tội của nguyên tổ đã sinh ra biết bao tật xấu và tội lỗi. Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống trên trần gian này không phải chỉ để hưởng thụ, nhưng điều Ngài cần đó là sự trau dồi những nhân đức cần thiết, sự biến đổi một nếp sống hoàn toàn mới theo tinh thần của tin mừng. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô có đưa ra ba phương cách giúp chúng ta có thể biến đổi mình trở nên giống Thiên Chúa, đó là thứ nhất, phải thay đổi nết ăn nết ở, từ bỏ lối sống buông thả, phóng đãng. Đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Thứ hai là thay đổi nếp nghĩ sai lạc và hãy để cho Chúa Thánh Thần tác động trên tâm trí của ta. Ngài nói, anh em hãy để thần khí đổi mới anh em. Và cuối cùng là hãy mặc lấy tâm tình và con người của Chúa Kitô. Anh em hãy mặc lấy con người mới là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thực sự sống công chính và thánh thiện. Chúa Giê-xu đã dạy rằng, các con hãy trở nên trọn lành như cha các con trên trời là đấng trọn lành. Vì thế, dù với bản chất yếu đuối và tội lỗi, nhưng nếu chúng ta làm theo lời khuyên của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Ê-phê-sô ngày xưa là cố gắng thực hành lời Chúa mỗi ngày, từ bỏ nếp sống sai cũ để thần khí Chúa hướng dẫn chúng ta sống theo sự thật và mặc lấy con người mới bằng việc nỗ lực sống theo 8 mối phúc thật, thì việc trở nên trọn lành như cha trên trời không phải là điều bất khả thi. Chúa không đòi hỏi điều gì vượt quá sức chúng ta và mỗi người chúng ta đều được mời gọi để nên thánh trong chính vai trò và bổn phận của mình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức mạnh giúp chúng con canh tâm cuộc sống của mình, đặc biệt trong mùa chay thánh này, để chúng con thay đổi con người cũ, uốn nắn lại đời sống của mình để ngày càng trở nên giống Chúa hơn và xứng đáng được hưởng hồng ân cứu độ. Amen.
Hôm nay đây con lại về với bao tội lỗi, nhưng con luôn tình yêu thăm sâu Chúa ơi. Yêu thương con bao năm qua Ngài luôn đón chờ, mong cho từng ngày người con đi hoang giữa đời mênh mông về đây nấp mang. Ôi Chúa ơi, con thật lòng khóc trong chiều vắng, bao đau thương khi đời con ngã xa Chúa ơi. Xin thương con, xin lau khô giọt nước mắt buồn, dâng lại trọn đời lời kinh ăn năn, một lời ghi sâu đời con quyết tâm theo Ngài. Quỳ đây con chắp tay nguyện cầu, nguyện xin ơn thứ tha bao nhiêu lầm lỗi xưa. Quỳ đây con thiết tha lạy Ngài, cầu thương chấp nhận. Quỳ đây con chắp tay nguyện cầu, nguyện xin ơn thứ tha bao nhiêu lầm lỗi xưa. Quỳ đây con thiết tha lạy Ngài, cầu xin thương chấp nhận.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.